Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ chúng tôi nêu lên các trường hợp khác, nó không rơi vào trường hợp bẩm trọng, bẩm nặng, bẩm trọng, bẩm trung, bẩm vừa, mà chúng tôi đưa ra một số tình huống để chúng ta xem nó rơi vào trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất là nếu lấy 2 hoặc là 3 lần mà cộng lại đủ 5 tiền, nhưng mà với tâm niệm tương tục thì dẫn kết đó là đạo trọng. Còn nếu như mà lấy 2 hoặc là 3 lần nhưng mà mỗi lần nào riêng lần đó thì có ở vực chung, hoặc là lấy chừng 1 tiền thì có ở vực nhẹ. Giá trị nó cao thì vực chung, còn giá trị thấp thì ở vực nhẹ, nhưng mà cái tâm là không tương tự, nó không tương tự. Rồi trường hợp thứ hai là chúng ta lấy vật trị giá 5 tiền, nhưng mà khi xài, chúng ta xài rồi cái giá trị nó chỉ có 2 tiền hoặc 3 tiền hoặc 4 tiền, không xài đúng với cái giá trị của nó, thì trường hợp này bà không mức độ nào. Bây giờ chúng ta ví dụ thực tế thế này. Bây giờ mình chọn một chiếc xe, mà chiếc xe đó trị giá là 100 triệu, là 100 triệu. Và nếu mà mình lấy cái xe trị giá 100 triệu, mà xe này là xe trộm, không có giấy tờ, khi bán thì chúng ta bán với cái giá nó rẻ hơn, chúng ta chỉ sử dụng cái tiền ở cái mức độ thấp hơn, nhưng mà nếu kết thì vẫn kết với cái tội danh ngang với cái giá trị mình lấy, ngang với giá trị mình lấy. Lúc đấy cái giá trị là bao nhiêu thì khi kết là kết ngay ở đó, chứ không chờ đến cái lúc mình sử dụng cái tài sản đó. Rồi bây giờ trường hợp ngược lại thế này, mình lấy cái vật đó là chỉ có 40 tiền chính thôi, hoặc là 4 tiền thôi, chỉ sợ là phạm vào giới cho nó không dám lấy cái giá trị lớn, lấy có 4 tiền và 4 tiền chính, nhưng mà khi đi bán đâu, bởi vì lấy xong đâu dám bán liền, bán liền người ta phát hiện ra, cho đó là chờ thời gian mới bán, chờ thời gian rồi cái giá trị lại tăng lên. Khi bán được 6 tiền, được 7 tiền thì lúc bây giờ là có như thế nào? Có ở vực chung, bởi vì xác định mình lấy, xác định cái tội danh của mình ngay lúc mình lấy, chứ không phải chờ đến lúc mà mình sử dụng. Do đó là trường hợp ngược lại là như thế, lấy giá trị thấp, nhưng mà lúc mà chúng ta bán có sử dụng ở giá trị cao thì vẫn là có ở vực chung. Rồi đâu phải dễ mà vào nhà người ta lấy tiền một cách nó thoải mái, do đó là muốn lấy tiền phải có một cái tổ chức, 5 người, 7 người, người thì canh cửa, người thì vào lấy, thì người thì ở bên ngoài chuẩn bị xe, đỡ có chuyện gì thì ra bên ngoài có xe là tàu thoát cho nó nhanh. Do đó là lấy có tổ chức, nhưng mà khi lấy trong cái tổ chức đó thì chỉ có 5, trong tổ chức là 5 người mà lấy được dần là trị giá là 5 tiền. Ra mỗi người chỉ có 1 tiền thôi. Bây giờ trường hợp nó cớ là cái tội nào? Cớ tội trọng. Mặc dù mỗi người chỉ xài được chỉ có 1 tiền, nhưng mà cái tâm niệm lúc chúng ta lấy là tâm niệm lấy 5. Nhưng mà thực tế khi với thì mỗi người chỉ có 1, nhưng mà lấy là lấy 5, tâm niệm lấy là năm, kết tội ngay lúc tâm niệm chúng ta lấy, giật dời tội chỗ là lúc bây giờ là phạm. Rồi trong kinh Ngũ Giới Tướng có nói có 4 trường hợp, có 4 trường hợp là kết cái tội trọng. Một là mượn nợ mà không trả, chúng ta mượn nợ người mà mình không trả, mà chủ nợ tưởng rằng hay là chủ nợ nghĩ rằng cái của đó chắc là không trở về mình. Khi nào mà người chủ nợ mà nghĩ như thế thì chúng ta phạm tội. Do đó nếu như chúng ta có mượn nợ hay mà mình không có khả năng chi trả, thì Chúa nói rõ là mình cũng có thành ý muốn trả, nhưng mà do hiện tại mình không có tiền. Mà đừng để người ta đến 5 lần 7 lượt người ta đòi mình, mà mình cứ làm hết mình đi trốn hoài, mình làm hết mình đi trốn, mà người ta nghĩ rằng là chắc là không đòi được, chắc là mất luôn số tiền này. Và khi người ta nghĩ như thế, lúc bây giờ là mình phạm. Rồi thứ hai là nhận của người gửi mà không trả lại. À, nhận của người gửi mà không trả lại, có rất nhiều trường hợp xảy ra. À, học giới học luật thế sau chúng ta cũng cẩn thận một chút. Hôm nào đó bạn thân của mình nói là bây giờ là có gì đi xa, do đó tài sản để ở nhà thì không yên tâm, bởi vì thời gian gần đây thấy là báo chí đang trộm nó vào nhà rồi, do đó là không dám để ở nhà, mang qua nhà bạn gửi. À, một cọc tiền dán niêm phong lại ký tên bên ngoài nói rằng đây là 1 tỷ đồng nhờ mình cất giùm, bỏ vào trong cái sách cất giùm. Mình mà là người cất giùm có khi nào mình nói rằng à bây giờ là chị nói 1 tỷ thì bây giờ chị phải mở ra cho tôi kiện, có ai nói gì không? Không. À bây giờ đưa mình cất thì mình cất, à nói 1 tỷ thì mình cứ nghĩ rằng nó là 1 tỷ, nhưng khi người kia đến lấy thì mình cũng đưa lại cái gói tiền đó, nhưng mà mở ra chỉ có 500 triệu. À, mở ra 500 triệu, người kia nói rằng là mình chọn của người ta là 500, à hôm trước là đưa cái số tiền là 1 tỷ, à lộ tiền là 500 ngàn, cho đó nó dày chỗ đó, còn bây giờ mở ra tiền loại 200, 100, cho đó độ dày của gói tiền nó giống nhau, nhưng mà nó mất hết phần nữa. À thưa kiện ra nó rất là khó, rất là khổ. Do đó là cái vấn đề mà bạn nhờ mà cất giữ thì chúng ta cũng phải xem lại, tránh những trường hợp như thế này. Và những trường hợp thế này trong tới ngoài đời nó xảy ra, à nó xảy ra cũng thứ kiện liên quan tới vấn đề mà nhận gửi. Chẳng hạn như là cái câu chuyện tôi kể từ trước, là mượn xe mượn tiền đó, nhưng mà bây giờ mình không thể nào mình tìm được cái chứng cứ để mình nói người kia làm chìa khóa rồi mở cốp xe lại trộm tiền. Nào bởi vì người đó là đang ngồi uống cà phê với mình mà. Còn bây giờ trường hợp này cũng vậy, à người ta xác nhận người ta gửi mình 1 tỷ, mình cũng có nghi người ta gửi mình 1 tỷ, nhưng mà thực tế mở ra là chỉ có 500. Mà nếu mình không tìm được mà cái chứng cứ để chứng minh mình chữa tội đây, mình bắt buộc phải trả là 500. À 500 cái tiền mà tâm nó mất. Cho nên là cất giùm tiền cho người khác cũng là lưu ý những trường hợp này. Rồi thời buổi hiện tại bây giờ, à bạn mà gọi cái bọc gì mà kính kính hay đen đen mà cất chúng mình gọi chúng ta cất đó thì cũng có chuyện. Nào có những cái trường hợp người ta xấu, người ta lợi dụng mình, à lợi dụng mình thì do đó mình cũng là lưu ý khi mà chơi với bạn cất giữ như vậy. Thì khi mà nhận của người gửi mà mình không trả lại thì cái người chủ nghĩ rằng là chắc là đã mất. Thì nếu lúc người chủ mà khởi lên ý nghĩ đó thì cứ mình là phạm. Trường hợp thứ ba đó là trốn thuế. Nghĩa là trốn thuế nghĩa là mình qua khỏi được cái cửa ải, cái trạm đó, hoặc là mình làm cái cách gì đó để mà mình đánh được. À mình đánh nó thành công, à trong năm nay mình trốn được bao nhiêu thế đó, mà cái việc làm của mình nó thành công, thì ngay lúc mà cái giấy tờ mình nó ổn định, nó xong xuôi thì lúc bây giờ là mình tạm. Trường hợp thứ tư đó là bảo người chọn, người kia nhận lời dời khỏi chủ cũ, mình vẫn là tạm. À mình bảo người đó chọn chứ không phải là trực tiếp mình đi. Do đó là khi học hay là khi sống hố chúng ta nhớ tự mình làm, bảo người làm, rồi thấy người làm thì tất cả những việc làm đó đều là phạm giới cả. Rồi cũng trong kinh Tu Bà Tát nói sai người lấy vật A, người được sai lại lấy vật B. À trường hợp này thì người được sai là có tội trọng, người sai là có tội nhẹ. Bởi vì không đúng với cái vật mà người A muốn lấy. À cái vật A là người A muốn lấy vật A, nhưng mà người B là với lấy cái vật B, không đúng cái vật đó, cho đó là cái giá trị mà từ 5 tiền trở lên thì cái người mà được sai á, người dưới nấy á, thì người đó bằng trọng, nhưng mà cái người sai á thì là bằng nhẹ, bởi vì không đúng cái giờ mà mình buông tay. Rồi trường hợp tiếp theo là người sai có tâm trộm, người bị sai không có tâm trộm thì khi lấy khỏi chỗ cũ, người sai là bằng trọng, người bị sai là không bằng. Bởi vì người sai là có cái tâm, còn người bị sai là không có tâm, do mình bị bắt buộc. À, bắt buộc là mình phải đi làm gì đó, à không làm là dùng cái quy cái gì đó mà bắt buộc mình phải làm, mình không có cơ hội mà sử dụng được nào khác, thì rơi vào trường hợp đó mà cái người bị đi lấy không có tâm niệm, người đó là không phải. Chỉ cái người mà có tâm niệm, cái người chủ, cái người sai đó thì mới là phạm thôi. Rồi người sai đi lấy 5 tiền mà người bị sai lấy vợ dưới 5 tiền. À cái người A là kêu người B là lấy cái vợ đó là 5 tiền. Cái người B biết rằng là mình bị sai nhưng mà mình đi lấy cũng có ý là được chia phần, được hưởng tiền gì đó. À do đó là cái người mà bị sai biết rằng nếu mình lấy vợ 5 tiền thì mình học trọng. Do đó là người bị sai lấy vợ dưới 5 tiền. Thì trong trường hợp này thì người bị sai lấy vợ dưới 5 tiền nên kết ở vật chung. Còn người sai là lấy vợ là 5 tiền nhưng mà không đúng cái vợ mình muốn lấy. Do đó là cái giá trị nó thấp hơn, do đó là người sai cũng là bạn ở vật chung luôn. Trường hợp tiếp theo, người sai lấy vợ dưới 5 tiền, người bị sai lấy vợ trên 5 tiền. À, người A, người chủ kiếm người kia lấy vợ dưới 5 tiền thôi, lấy 5 tiền trên 5 tiền là phạm vào cái tội trọng, chứ là lấy cái vợ giá trị thấp hơn. Nhưng mà cái người được sai đến đó thì thấy à ta vợ nhiều quá, lòng tham khởi lên, à lấy một hồi cái là nó vừa quá 5 tiền, à lấy mà trên 5 tiền thì người bị sai là cơ tội trọng, người sai là cơ tội vật chung. Bởi vì chỉ cái ý của người sai từ khi đi là chỉ lấy dưới 5 thôi, còn từ khi cho lòng ta lấy trên 5 tiền thì nó cơ tội trọng. Đó là xét về các trường hợp phạm. Bây giờ xét trường hợp không phạm và trường hợp can. Đầu tiên là phân xét các trường hợp là không phạm. Thì một là mình tưởng là người cho mình, hay là tưởng giận người bỏ, hoặc là có cái ý là mượn tạm dùng. À, ví dụ như giờ mình đến chùa, mình ngồi nghe pháp, mình học giáo lý, nhưng mà khi vừa đến chùa cái mình nhớ lại là hôm nay mình đi mà quên cái gì. À, do đó thấy chiếc xe đạp không có khóa để ở ngoài cổng, mà lúc bây giờ không biết chủ là ai, mà chạy ra cái cửa hàng tạp hóa cũng gần đây, do đó mượn chiếc xe tạm chạy ra đó rồi quay lại trả. Nhưng mà trong lúc mình đi, cái người chủ của chiếc xe phát hiện, người kia cứ nghĩ rằng là mình là tên trộm, nhưng mà mình không có ý, do đó là mình chỉ phạm ở cái là sai mình đi mà mình không hỏi với chủ. Chứ trường hợp đó là có cái ý là thảm mượn rồi trả, mình không có tâm niệm trộm, cho đó trường hợp đó không góp vào cái trường hợp mình phạm. Hoặc là mình tưởng là của người quen mình giữ giùm. À, có những trường hợp ví dụ như chúng ta đi hành hương, đi đâu đó chung một đoàn, mà mình thấy mình biết rằng cái giỏ đồ này là của người trong đoàn mình, và mình thấy là cái giỏ nó cũng là có làm dấu hoặc là gì đó, thấy người bạn mình xách cái giỏ như thế. À, bây giờ đến cái giờ mà di chuyển sang một cái địa điểm mới mà cái giỏ lại nằm đây, mà người kia thì không thấy ở đâu, do đó nghĩ rằng của người kia, à mình xách, à mình xách đi một đoạn rồi cái người chủ chạy lại là nói là mình là trộm, à mình là trộm. Nhưng mà mình chỉ nghĩ cái tưởng, mình cứ nghĩ là xách giùm thôi, mình không có tâm niệm trộm. Mà thật ra cái vật này nó không phải là của cái người mà mình cứ nghĩ người đó để quên, mà của một cái chủ sở là khác, thì trường hợp này vẫn là không kết hợp. Hay bởi vì mình lấy giùm người khác, mình cầm giùm thôi, không có tâm niệm. Hoặc tán loạn hay là bệnh tâm thần? À, tâm tán loạn là bệnh tâm thần thì phải là đúng đúng trường hợp là cái tâm nó không thường thường. Chứ mình nó là muốn cho mình được
phạm, mình nói là mình tâm thần hoặc là mình lẫn lẫn quên quên nhớ nhớ, mình không có rõ. À, Hòa Thượng Luật Sư Hòa Thượng Minh Thông nói thế này: nếu mà tâm tán loạn hay là tâm thần thì người đó không phân biệt đâu là thức ăn, đâu là phân. À, thấy phân nghĩ là thức ăn để vào miệng ăn. À, không phân biệt được như thế thì mới đó là tâm thần. À, thấy cục lửa than mà không biết lửa là nóng mà thò tay mà bóc để chơi bị phỏng thì trường hợp đó mới là tâm thần. À, còn dạng mà cho tiền thì lấy, mà cho rác thì không nhận thì trường hợp đó không phải là tâm thần. Đừng có đưa mình vào trường hợp đó, mình dối lòng mình để mình không phạm là không được. À, nhớ điều đó. Do đó sẵn đây chúng tôi nói luôn, có nhiều trường hợp thế này: người thân chúng ta mất, ví dụ người thân mình mất ở tuổi 59 đi, tuổi 59 mà mất thì là phạm vào cái cung xấu quá. Bây giờ mình cho người thân mình tăng thêm một tuổi, đặng nó đừng nó rơi vào cung xấu. Mà cho lên 60, mà 60 nó vẫn rơi vào cung xấu, thôi cho thêm 2 tuổi. Tự mình cho, trường hợp đó có thay đổi được cái xấu kia không? Không. Giả dụ như là nó là xấu, mà mình có cho thêm bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là xấu. Chúng ta đang đói bụng nè, mình cứ cho rằng mình đang no, no được không? Không. Đang đói thì nó vẫn là đói. Do đó là đừng có dối lòng để nghĩ rằng nó là không phạm. Dối cỡ nào đi nữa, cái tâm dối là thêm cái tội là dối gạt nữa. Dối gạt, tìm cách biện minh bào chữa cho mình. Thì cái vấn đề mà tưởng vật người cho hay là tưởng vật của người bỏ, hay là có ý tạm dùng, hay là tưởng của người quen mình giữ giùm, hay là tâm tán loạn, thì đây là những cái trường hợp khách quan do chủ ý không có cố tâm mà trộm, nên những trường hợp này là Đức Phật nói là không có vi phạm. Còn trường hợp khai, ví dụ như mình thấy giặc cướp chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc là của Tam Bảo mình đem về làm tài sản riêng. Thấy giặc cướp mà chiếm đoạt tài sản của người khác hay là của Tam Bảo mà đem về làm tài sản riêng cho cái bọn cướp đó, thì lúc bây giờ mình thấy vậy mình khởi cái lòng thương xót. Một là mình thấy thương cho cái người cướp này. Trộm cướp tài sản thì phải bị nghiệp, bị đọa. Do đó mình thương người đó. Và thứ hai mình cũng là thương cái người mà chủ sở hữu bị mất phải đau buồn. Do đó khởi lên cái tâm từ bi. Mình lấy lại những cái tài vật mà của người đó vừa trộm xong, trong cái khả năng của mình có thể lấy được, mình lấy, mình trả lại. Thì trường hợp đó là Đức Phật khai cho. Nhưng mà đừng dùng vũ lực, đừng dùng cái gì đó, mà chúng ta phải là như thế nào cho nó khéo thì trường hợp đó Đức Phật cho phép. Nhưng mà khi lấy lại thì chúng ta phải nhớ thêm một điều là tài vật chúng ta phải trả lại cho chủ. Phải trả lại cho chủ. Chủ là chư tăng thì chúng ta phải là trả lại cho chư tăng. Chủ tài sản đó là cái người A thì phải trả đúng là người A. Của người B thì trả đúng người B. Tránh trường hợp mà của người này đem trả cho người kia, của người kia đem trả người này, hoặc là mình không biết đó là của ai, mình đem về mình dùng. Mình đầu tiên là mình định là mình lấy để mình trả. Nhưng mà lấy xong rồi bây giờ không biết đó là ai, thì bây giờ trường hợp đó là đem về dùng thì chúng ta rơi vào trường hợp là sử dụng tài sản của giặc cướp. Trường hợp đó gọi là cướp lại của kẻ cướp. Mình nghĩa là tài sản đó bị cướp một lần rồi, chúng ta là người cao tay hơn, mình cướp lại một lần nữa từ của giặc cướp. Do đó là có những trường hợp mà thực tế chúng ta có gặp. Có một lần chúng tôi trên đường đi thấy xe chạy phía sau. Lúc bây giờ chúng tôi đi xe 7 chỗ, xe chạy phía sau trên một cái con đường quê, nó cũng không có đông người qua lại lắm. Thì khi mà chiếc xe Honda, người vợ, người chồng chở người vợ và đứa con, thì xe vừa chạy qua khỏi xe chúng tôi thì thấy một cái bọc tiền nó rớt xuống và nó rơi. Nghĩa là nó rơi là mỗi một tờ là nằm ở một nơi. Do đó là tài xế mới dừng lại. Dừng lại bắt đầu mới là nhặt. Nếu mà nó rơi một cái bóp thì nhặt lại chạy theo cái xe kia thì nó rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ tiền mỗi một tờ nó nằm một nơi mà nhặt gom lại xong rồi mà chạy theo. Thì khi mà chạy theo không biết cái người kia là ở đâu. Giả dụ như chúng ta trường hợp đó là như thế nào? Bây giờ mình chạy hoài hết con đường luôn, mình không thấy được người đó, bởi vì người đó chạy đến cái đoạn nào đó người ta rẽ vào cái ngã hẻm, ngã nhỏ rồi, con đường tắt rồi. Bây giờ mình không biết thì những trường hợp đó giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đầu tiên là mình với cái tâm niệm là mình nhặt để mình chạy theo mình trả cho người ta. Nhưng mà chạy hoài không gặp. Giả dụ như ngày hôm đó chúng tôi không gặp được người chủ thì mọi người góp ý cho chúng tôi cách nào mà để mà nó không phạm. Nhưng mà bữa đó hơn, khi chúng tôi chạy đến phà thì thấy người vợ mà cứ móc hết chỗ này tới chỗ kia, móc trong túi, móc trong giỏ, móc hoài không có tiền mua vé phà. Lúc bây giờ tài xế lại hỏi là chị kiếm gì, nói là tiền. Hỏi là bao nhiêu, người này nói chính xác số tiền luôn. Mà chúng tôi nghĩ rằng chắc là người này hai vợ chồng về, chắc là về nhà cha mẹ mượn tiền về mua sắm cái gì đó, hoặc là vô mùa vụ gì đó. Bởi vì người dưới quê thì rất là ít có tiền, hoặc là có tiền thì ít khi mà mang theo trong người. Do đó là đi, chúng tôi nghĩ rằng chắc người này mà mới đi qua nhà cha mẹ mượn số tiền bao nhiêu, nói chính xác số tiền luôn. Tài xế đưa ra, bởi vì thứ nhất là thấy là đúng là cái người nãy rớt rồi. Thứ hai là hỏi một tiếng cho nó chắc. Nhưng mà khi hỏi thì người này nhớ chính xác số tiền. Do đó nếu như ngày hôm đó mà người đó mà mất tiền thì đau buồn như thế nào? Có cái giỏ tiền, cái túi tiền mình cất nó là bao nhiêu đó mà nhớ chính xác từng đồng tiền thì chúng ta biết người đó khổ sở như thế nào. Còn chúng ta bây giờ thử hỏi quý vị, mỗi người trong túi có bao nhiêu tiền không biết. Chúng ta là người quá nhiều tiền. Tiền chúng ta xài là thoải mái, không cần tính toán. Do đó là hỏi chúng ta trong túi bao nhiêu tiền, người ta không biết chính xác. Nhưng mà cái người kia biết chính xác bao nhiêu tiền, tờ nào, loại nào, bao nhiêu tờ nữa. Thì những người đó là những người mà rất ít khi tiếp xúc với tiền. Tiền đối với chúng ta là rất quý. Do đó bây giờ trở lại, nếu như trong chúng ta mà lỡ gặp trường hợp như chúng tôi chạy đến bến phà mà không được tìm được người đó thì cách nào? Đem về cúng tam bảo cho người đó được phước phải không? Rất nhiều cách. Cách tốt nhất là mình trở lại cái xã, cái nơi mà cái người địa bàn mà mình vừa nhặt được đó. Thì ở xã thì thường là mỗi buổi sáng là hay lên loa thông báo ngày hôm qua ở đoạn đường nào có người đánh rơi bóp tiền gì đó. Thì những cái thông tin mà dưới quê nó đang truyền rất nhanh và trước sau gì người chủ cũng sẽ nhặt được. Còn nếu như người chủ không nhặt được số tiền đó, ví dụ số tiền 5 triệu đối với người nhà quê là rất lớn. Do đó là mình mà giữ cái điều giới này thì đem lại cái niềm vui, cái việc an lạc cho rất nhiều người khác.